ถ้าเอาดาวก็กอง
เอาดาวก็กองต้องไปสิ้นเสือเจ๋ยเอ้ยมั้งเนี้ยเออตากนึกว่ามาthì cái nhục nhã quý vị nghĩ nhiều ít mà phải một bữa như vậy là đủ nuôi nó không? Mỗi ngày sáng nào cũng bồng đứa bé đi xin sữa là mỗi ngày bị chê bai, bị mắng nhiếc. Ông hòa thượng ở trong chùa, ông thấy đệ tử của mình nó bồng đứa nhỏ nó nuôi, ông cũng bất nhẫn. Ông nói thầy cũng không biết con là sao, hồi trước thì còn nghi nó tốt, bây giờ nếu mà thằng bé không có máu mủ gì nó của nó, tại sao nó nóng lòng nó ôm vô nó nuôi, thì chắc thì thầy cũng nghi luôn. Thầy nghi rồi bổn đạo nghi, ai cũng chê bai mắng nhiếc như vậy. Mà quý vị nghĩ đứa bé mới lọt lòng mẹ nuôi cho tới nó bỏ sữa thì chừng bao lâu? Mỗi ngày là mỗi nghe chửi, mỗi ngày là bị mắng nhiếc, phải không? Nếu bà không có cái đức nhẫn nhục thì có thể chịu nổi không? Bây giờ như quý vị có thể khao nuôi đứa bé vậy không? Thôi thì ai làm tội thì chịu chứ, tội gì mà mình đa mang cho khổ, phải không? Nhưng mà với lòng từ bi, ngài nhất định phải làm sao nuôi cho được đứa bé, nuôi lành lành, nó lớn lớn cho tới ngày nó khôn lớn rồi thì cái nhục nhã của ngài nó không biết là bao nhiêu. Chúng ta tính từ khi bồng đứa bé nuôi cho tới ngày nó khôn lớn thì không biết bao nhiêu là nhục nhã. Như vậy mà bà cứ nuôi, nuôi cho nó lớn, khi nó lớn khôn rồi thì lúc đó cái công đức nhẫn nhục, cái lòng từ bi đầy đủ của bà, cho nên bà liền đắc đạo thành Phật. Như vậy đó là cái sự tích Bồ Tát Quan Thế Âm, mà tên là Quan Âm Thị Kính. Qua hai câu chuyện đó thì quý vị thấy cái gì về Phật giáo Việt Nam? Phật giáo Việt Nam là một cái tính chất đạo lý vừa là trung thực, vừa là đầy đủ tâm hồn cao thượng của dân tộc Việt Nam. Tại sao? Bởi vì như sự tích Quan Âm Diệu Thiện thì đối với cha với mẹ thì dù cha ngài xử sự không có hiền lành đối với ngài, nhưng mà khi tu rồi, được đạo rồi cũng trở về cứu độ cha chứ không bỏ, phải không? Thì như vậy đối với cái người cha không hiền mà người con không giận, tuy cha không hiền mà con vẫn không giận, vẫn về độ, thì đó là để nói lên cái lòng hiếu thảo của người Việt Nam lúc nào cũng kính cũng quý cha mẹ, dù cha mẹ xử tệ bạc với mình cũng không oán hờn, mình cũng không thù hận. Đó là cái điều hết sức tốt, mà đã có cái lòng tốt như vậy, hiếu thảo như vậy, cho nên tu hành mới đắc đạo. Chứ còn nếu giận cha giận mẹ các tu không đắc đạo đâu, phải không? Đó. Như vậy thì tu hành được đạo vẫn không có quên ơn cha mẹ, phải trở về cứu độ, trở về giáo hóa để cha mẹ vừa hết khổ vừa biết tu, đó mới tròn bổn phận làm con. Như vậy thì nếu dân tộc Việt Nam trọng chữ hiếu, biết làm cái bổn phận đó là một điều tốt hay là không tốt? Nó quá tốt. Như vậy thì hình ảnh hiếu thảo của Quan Âm Diệu Thiện là hình ảnh hết sức là dân tộc, phải không? Hết sức là cao cả đối với người Việt Nam. Rồi đến Quan Âm Thị Kính thì quý vị thấy hai cái nổi bật là từ bi và nhẫn nhục, phải không? Nó là lòng từ bi thương một chúng sinh mà quên cả cái nhục, quên cả cái khổ của mình. Miễn cứu được một chúng sinh, mình khổ mấy, nhục nhã mấy cũng cam chịu. Như vậy thì vì lòng từ bi mà quên mình, đó là cái tâm từ bi thật là lớn lao. Rồi vì lòng từ bi mà nhận chịu hết mọi cái khó khổ, mọi cái xấu xa đem về mình cũng không hờn không trách, miễn thực hiện được lòng từ bi mới thôi. Như vậy thì cái hình ảnh cành dương, hình ảnh nước cam lồ hết sức là cụ thể, phải không? Rất là đầy đủ. Như vậy thì người Phật tử Việt Nam là những người tình thương càng trề đối với mọi người, đối với chúng sinh, và đầy đủ đức nhẫn nhục để chịu đựng mọi cái khó khổ, đem lại sự lợi ích là cứu giúp chúng sinh. Cho nên quý vị chắc thường nghe từ trước đến giờ ở Việt Nam chúng ta thường hay ca ngợi bà mẹ Việt Nam, phải không? Bà mẹ Việt Nam là sao? Bà mẹ Việt Nam là những bà mẹ lúc nào cũng hy sinh cho con, lúc nào cũng chịu khổ cho chồng, cho con, mà không có oán hờn, không có né tránh bổn phận, rất là sẵn sàng hy sinh vì cái hạnh phúc của gia đình, vì hạnh phúc của con cái, mà không có nghĩ tới mình. Đó là cái tinh thần Bồ Tát Quán Thế Âm, phải không? Đó. Thì như vậy thì mới thấy rằng Phật giáo Việt Nam có những cái đặc tính mà được biểu trưng qua cái hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm hết sức đầy đủ. Vậy mà chúng ta lại, chúng ta chỉ ký sinh mà quên học, phải không? Quý vị có học chưa? Chắc chưa học, chỉ sinh thôi à. Xin Bồ Tát cho mà không có học cái gương đó. Như vậy thì quý vị thấy các nơi, nhất là các cái chùa thuộc về hệ Nguyên Thủy trong cái thờ Đức Quan Âm, phải không? Kể cả chùa Trung Quốc thì thờ có thờ nhưng ít cái thờ lỗ riêng như chùa Việt Nam. Chỉ chùa Việt Nam là sung túc nhất, thờ cũng nhiều nhất Đức Quan Thế Âm. Và sử sách ghi trong nền văn chương cổ cũng nói rất nhiều về Đức Quan Thế Âm. Đó là một cái tư cách đẹp đẽ quý báu của dân tộc Việt Nam. Như vậy thì vậy thì chúng ta mỗi khi đi chùa nhìn thấy Đức Quan Thế Âm là chúng ta thấy được cái tinh thần cao cả của người mẹ Việt Nam, phải không? Là như vậy thì tất cả quý Phật tử ở đây, nhất là phái nữ, quý vị có phải là người mẹ Việt Nam không? Thì phải ráng học cái gương đó, phải không? Làm sao mình xứng đáng là một người mẹ Việt Nam có đủ tính chất, vừa là từ bi, vừa là nhẫn nhục, vừa là hiếu thảo. Hiếu thảo, từ bi, nhẫn nhục là cái gương đẹp vô cùng, vô kể mà chúng ta thấy đến chùa là hiện thân người nữ đó là, chứ không có hiện thân người nam. Nhưng mà quý vị nam đừng có tưởng vậy rồi lơ là, ý lại cái này là phần của quý bà, tôi không có phần, đừng nghĩ như vậy. Mà người nam thì càng phải có cái tinh thần hy sinh đầy đủ hơn để làm sao cho cái tinh thần dân tộc Việt Nam chúng ta càng cao càng đẹp, ở xứ mình đã tốt, ra xứ người càng tốt hơn. Thì như vậy đó mới là chính xác. Thì tôi kể từ trước đến giờ, bây giờ đây tôi kết thúc lại cho quý vị nghe rõ cái ý nghĩa. Chúng ta là cái người Việt Nam, đi chùa Việt Nam thì chúng ta nhớ nhất là cái chùa Hương Tích, nhớ cái gương của Bồ Tát Quá Thân ở tại động Hương Tích, rồi nhớ cái gương Bồ Tát Diệu Thiện, Bồ Tát Thị Kính là những cái gương tốt đẹp nhắc nhở chỉ dạy chúng ta thành những con người rất là xứng đáng với dân tộc Việt Nam. Và chúng ta luôn luôn lúc nào người già dạy người trẻ phải biết rõ là Phật tử thì chữ hiếu là đầu. Tại sao tôi nói chữ hiếu là đầu? Bởi vì quý Phật tử nghĩ vợ chồng, con cái đối với cha mẹ, nếu người con nhìn lại trong thân mình thấy có người nào mà tách rời những cái phần tế bào, những cái phần hệ tổng của cơ thể không liên hệ cha mẹ được không? Ai cũng là mang cái chất cái bẩm sinh từ cha mẹ mà ra, phải không? Đó. Thì đã có cái bản chất cha mẹ trong cơ thể mình. Thì cha mẹ tới già 70-80 tuổi hỏi còn thương con không, thì quý vị trả lời sao? Vẫn thương. Mà chẳng những thương con mà thương ai nữa? Thương cháu nữa. Như vậy thì cái tình thương của cha mẹ trùm cả con lẫn cháu, mà con lại không thương cha mẹ thì hợp lý không? Đó. Chúng ta chỉ cần nói một cái lẽ công bằng thôi. Ở thế gian ai thương mình, giúp mình thì mình có nên thương và giúp lại không? Nếu không thương không giúp lại thì nói người đó là gì? Vô ơn vô nghĩa. Mà vô ơn vô nghĩa là người không có nhân đạo, không xứng đáng là con người, phải không? Như vậy thì đứng về mặt tình thương cha mẹ đối với con có cùng tận không? Thật là không cùng, phải không? Hết đời con tới đời cháu cũng cứ thương à. Thì tình thương cha mẹ đã trùm hết cả con và cháu. Đồng thời cái bản chất, cái thân này từ cha mẹ mà có, thì chúng ta làm sao mà quên ơn cha mẹ được? Vậy mà có nhiều người cũng lơ là à, lơ là cha mẹ. Tôi hỏi quý Phật tử nghĩ, những người vợ chồng họ thương nhau nhưng mà có khi họ ly dị được không? Còn cha mẹ với con, có khi nào cha nó từ con hay là con từ cha được không? Giả sử từ thì trên ngôn ngữ thôi, chứ cái bản chất mình mang từ cha mẹ đó có đuổi nó ra được không? Không có đuổi được, không có tách rời được, thì làm sao mà mình quên được cái ơn cha mẹ? Bởi vậy cho nên chúng ta học cái gương của Bồ Tát Quan Thế Âm Diệu Thiện để mà nhớ đến cái ơn cha mẹ. Dù cha mẹ ruồng đuổi, cha mẹ lơ là với mình mấy, mình cũng thấy bổn phận mình không thể nào bỏ cha mẹ được, vì mình là một bộ phận của cha mẹ chứ không thể tách rời. Đó là một cái điều hiếu thảo, vừa là công bằng vừa là đạo đức, chứ không phải là cái chuyện tưởng tượng. Nó là công bằng và đạo đức. Kế đó nữa, chúng ta tập được cái hạnh từ bi, lúc nào cũng thương người, thương vật, thương chúng sinh, thương người, thương vật, thương chúng sinh. Đó là chúng ta tự cứu chúng ta. Cho nên thường thường nói từ bi đến đâu thì khổ đau tan đến đó, từ bi đến đâu thì ngọn lửa phiền não liền tắt đến đó, từ bi đến đâu thì những khổ đau đói khát đều được an vui đến đó. Như vậy thì từ bi là một nguồn an vui cứu khổ chúng sinh. Mà chúng ta tu theo Phật mà không có lòng từ bi thì không phải đệ tử Phật rồi, phải không? Mà quý vị nhớ, cái người mà sanh vào ngạ quỷ đó là gốc từ cái tâm hiểm độc và bản thiện, cho nên phải đọa kiếp ngạ quỷ đó khác. Chúng ta học đạo từ bi thì chúng ta phải mở rộng tình thương, thương người, thương vật, thương tất cả chúng sinh. Mà thương tất cả chúng sinh, cha mẹ mình phải thương sao? Thương sau, thương trước. Cha mẹ là trên hết, chúng ta phải thương cha mẹ là trước, rồi mới thương chúng sanh. Như vậy đó mới đúng là cái đạo nghĩa của người Phật tử. Nhưng mà khi mình đã có tình thương cha mẹ thì mình phải có cái đức nhẫn nhục. Tại sao? Vì cha mẹ mình già. Người ta hay nói già sanh cái gì? Già hay sanh tật, phải không? Thì sanh tật làm sao quý vị biết không? Bởi vì cái tuổi già nó có những cái khổ. Già thì ưa bệnh hoạn, già thì hay quên, già thì lụm cụm, phải không? Mà người già ít có nhớ cái hiện già của mình lắm, cứ nhớ hồi trẻ không à. Hồi trẻ giỏi thế này, giỏi thế kia, nên thấy con cái làm không vừa ý rầy. Rầy mà mình làm không được mà rầy, cho nên con cái nó tức. Nó cứ nói giỏi làm đi thì làm không nổi mà hay rầy. Thì quý vị thấy cái đó là cái lỗi của người già. Sở dĩ lỗi như vậy là tại vì nhớ cái thời nào của mình đó, chứ không có nhớ bây giờ. Cho nên rồi tưởng hồi xưa mình làm cái này, làm cái nọ được, rồi thấy con cái làm không vừa ý cái rầy, Vì vậy mà con cái nó già hay sinh tật. Thì bây giờ cha mẹ mình già sinh tật, nữa mình già mình có sinh tật không? Mình cũng sinh tật y nguyên. Như vậy thì bây giờ cha mẹ mình sinh tật, mình ráng mình nhịn, ráng mình chịu để an ủi cho mẹ, thông cảm cho mẹ, thì mai mốt mình già con cái nó cũng an ủi, nó cũng giúp đỡ lại mình, thì như vậy nó có đẹp đẽ hơn không? Còn bây giờ thấy cha mẹ sinh tật thì giận bỏ, để rồi mình được an ổn riêng, rồi tới thì mình già mình sinh tật con cũng giận bỏ, rồi mình cũng khổ dài dài. Như vậy thì không có lợi ích gì hết. Cho nên chúng ta phải tập tu là giữ cái đức hạnh hiền lành, hiếu thảo, thương người, mà thương người nhất là cha mẹ, thì như vậy mới xứng đáng là con, mới xứng đáng là Phật tử. Chứ còn thiếu mấy cái đó là chưa đủ tư cách Phật tử. Thì như vậy hiếu thảo, từ bi, nhẫn nhục là đức tánh tốt của người Phật tử Việt Nam, cho nên luôn luôn thờ Đức Quan Âm để biểu trưng điều đó. Vậy hôm nay tôi nhắc nhở bao nhiêu câu chuyện dẫn ra để nhắc quý Phật tử nhớ. Bây giờ lâu lâu lại Quan Thế Âm Bồ Tát thì thay vì Phổ Đà Sơn thì quý vị nên lại sao? Nam Mô Hương Tích Động Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, phải không? Như vậy có Việt Nam một chút mình tí nữa nhớ Trung Quốc không? Đó là những cái điều mà chúng ta cần biết để nhắc nhở con cháu thấy hiểu những cái hay mà tổ tiên chúng ta lưu truyền lại, để ngày nay chúng ta còn những cái nét văn minh đạo đức như vậy. Thì đó là cái lời nhắc nhở chúng tôi, mong tất cả quý Phật tử nghe, hiểu và ứng dụng được, để rồi chúng ta cùng được an vui, hạnh phúc với tư cách là Phật tử Việt Nam. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.